người hằng ngày phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc với Phật, thì họ đã chuẩn bị đợi chờ ngày mãn báo thân để được gặp Phật, thì làm sao họ sợ sệt hay hoảng hốt trước giây phút lâm chung? Chính vì thế mà tất cả những người chí thành niệm Phật đều có tâm hồn tỉnh táo, an vui, tự tại trong giây phút ra đi. Họ bình tĩnh đợi Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, để họ bỏ cái xác thân trần tục lại, rồi đi theo quang minh của Phật, ấy gọi là vãng sanh. Sự thành tựu này, một là do lòng tin kiên cường và chí thành nguyện cầu của mình, hai là nhờ sự gia trì của Phật A Di Đà. Có nhiều người họ biểu diễn đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, hẹn lại ngày vãng sanh, làm tiệc vãng sanh, giống như trò xiệc vậy. Ví dụ như Pháp Sư Đế Nhàn, có một người đệ tử, ông ta dốt chữ, không đọc kinh được, không thông minh, không làm gì được cho chùa. Thế nhưng ông ta lại muốn xuất gia. Ngài không cho, nhưng ông ta cứ nằn nèo xin hoài. Ngài Đế Nhàn mới chấp nhận và giao cho ông ta tới một cái am vắng để niệm Phật. Ngài dặn chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ngoài ra có giờ rảnh thì phụ với bà cụ coi chùa, lo quét dọn trước sau. 3 năm sau, ông ta đứng thẳng chắp tay hướng về sư phụ mà vãng sanh. Trước khi vãng sanh, ông báo cho bà cụ biết để khỏi nấu cơm và hãy mau đi về tự viện báo với sư phụ tới mai táng. Ông vãng sanh đứng im như vậy 3 ngày, chờ đến khi sư phụ tới lo hậu sự. Đó là sự thật, một sự thật rất khó mà giải thích. Người tu hành mà không lấy đây làm gương, không chịu niệm Phật, không nguyện vãng sanh, đến cuối cùng hầu hết đều chịu chung số phận may rủi như bao nhiêu nạn nhân khác. Thật là tiếc vậy. Hãy liên lạc với cậu An để xin cuộn phim bà cụ Triệu Vinh Phương để coi rõ một trường hợp vãng sanh về với Phật. Đây là một chứng cớ sống động, chứng minh những điều cậu đã nói toàn là sự thật. Khó lắm mới có cuộn video này đó cháu. Nhớ tìm cách sang ra cho nhiều người coi, đừng để mất bổn. Đoạn khác cháu viết, bà nội cháu từ nhỏ đã theo đạo Phật. Nay gặp cậu ghi thư về giúp đỡ, nội cháu ngày đêm đã niệm Phật. Câu này cậu Năm thích nhất. Nội cháu ngày đêm đã niệm Phật. Chỉ cần như vậy là nội của cháu đã khởi sự con đường về với Phật rồi đó. Nội cháu đang yếu nặng, đang nằm một chỗ để chờ ngày mãn phần. Ngay thời điểm cuối cùng của cuộc đời này mà nội cháu đã gặp được cơ may, phát được tâm nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì thật sự nội của cháu đã có thiện căn phúc đức rất lớn, lớn hơn rất nhiều người khác. Trên đời này không dễ có ai được may mắn như vậy đâu. Đây là lời nói thành thật. Đã có rất nhiều ông bà trong dòng họ mình cũng suốt đời tu Phật, nhưng cuối cùng đâu được ai khuyên nhắc để niệm một tiếng Phật hiệu ở phút lâm chung. Hàng triệu hàng tỷ người trên thế gian này, đếm được mấy người niệm được tiếng A-di-đà Phật khi lâm chung đâu cháu. Thật sự, nội của cháu có nhiều thiện căn phúc đức. Chính nhờ vậy mà chỉ qua một lời khuyên trong thư mà nội cháu đã ngày đêm niệm Phật. Người đã có thiện căn phúc đức sẵn, khi nhân duyên đến, họ phát tâm liền, họ sẽ có cơ hội về với Phật liền. Nội cháu đang nắm trong tay cái cơ duyên ngàn đời khó gặp, ngàn vàng khó mua, tỷ người trên thế gian này mong cầu không dễ gì có được. Cậu Năm xin nhắn lời chúc mừng nội cháu. Khi nhận được thư này, cháu nhớ đọc cho nội cháu nghe, nhớ đọc rõ ràng, đọc từng chữ từng câu, không nên nói đại khái. Vì nói đại khái sẽ không diễn lại được đầy đủ ý nghĩa của cậu nói đâu. Dù cậu không trực tiếp thấy nội cháu trong lúc này, nhưng cậu chắc chắn rằng dù thể chất của nội cháu yếu đuối bất động, nhưng tinh thần của nội cháu đang rất sáng suốt minh mẫn. Cháu đọc thư, nội cháu sẽ cảm nhận được từng lời từng ý và sẽ liễu ngộ sâu lời thư của cậu, nhiều khi còn hơn cháu nữa đó. Trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Phật dạy rằng người nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, lúc lâm chung tâm hồn tỉnh táo, không điên đảo mê loạn. Nội cháu đang nằm im thiêm thiếp nhiều tháng ngày qua, đó là trạng thái hôn mê. Nhưng nay nội cháu đã niệm Phật ngày đêm thì chắc rằng sự hôn mê không còn nữa. Nếu nội cháu nhất tâm hướng về Phật A Di Đà, hằng ngày tha thiết cầu nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc với Phật, hằng ngày thành tâm nguyện xin Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ, rồi quyết chí niệm A Di Đà Phật, nhất định không để phí một giây phút nào, nhất định không để một ý tưởng nào khác chen vào, nhất định không luyến tiếc cái gì khác, nhất định không thèm cầu sống thêm, chỉ một lòng một dạ, một đường mà đi, cương quyết xin về với Phật, thì cơ duyên thành Phật của nội cháu đã thành thục rồi vậy. Ngay khi nội cháu nghe đọc thư này, nếu nội cháu quyết thề niệm Phật, nhất định phải niệm liên tục, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, thì 10 câu Phật hiệu trước khi chấm dứt hơi thở cuối cùng chắc chắn phải được. Được như vậy thì cậu Năm dám bảo đảm rằng nội cháu được vãng sanh, chắc chắn được vãng sanh. Đây là lời kinh nói, đây là lời Phật dạy, đây là lời thề của Phật A-di-đà, chứ không phải cậu Năm nói bừa. Muốn được 10 niệm trước lúc lâm chung thì ngay bây giờ phải thực tập liền, thành tâm khẩn thiết, tâm tâm nghĩ tới Phật A-di-đà, niệm niệm hướng tới Phật A-di-đà. Khi đó, tự nhiên trong lúc niệm câu Phật hiệu, thì lời nguyện vãng sanh Tây Phương nó tự hiện ra, nghĩa là chỉ cần niệm Phật thôi, nó cũng có đầy đủ tính, nguyện, hạnh trong đó rồi. Cho nên, tính, hạnh, nguyện, tuy ba mà một, được một thì được ba. Đã niệm Phật rồi thì nhất thiết đừng sợ ma quỷ, không sợ ác mộng, không sợ mọc đè, không sợ oan gia trái chủ, không sợ bất cứ thứ gì khác nữa. Hãy nói thật rõ với nội cháu là trong những lúc kiệt sức, chóng mặt, ù tai, mỏi mệt, mê thấy đủ thứ, thấy Phật, thấy ma, thấy quỷ, thấy thú dữ, thấy mọc đè, vân vân, tuyệt đối không lo sợ gì cả. Cứ tiếp tục niệm Phật, niệm lớn càng tốt, niệm lớn không được thì trong tâm tiếp tục niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ thế thì tất cả đều được qua khỏi. Nội đã niệm Phật thì có quang minh của Phật che chở cho nội rồi, đừng lo ngại chuyện gì cả, nhớ không cháu? Đến đây thì cậu Năm nghĩ rằng con đường vãng sanh của nội cháu đã đặt sẵn trước bàn chân của nội cháu rồi đó. Phẩm vị cao thì không dám bảo đảm được, nhưng được về tới cảnh giới cực lạc với Phật coi như đủ tiêu chuẩn. Nội cháu sẽ nghiễm nhiên trở thành vị Bồ Tát bất thối tại cõi Tây Phương, từ đó vĩnh viễn không sợ đọa lạc và địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa, không sợ chết, không sợ khổ đau nữa, chỉ còn một đời chót này nữa thôi, thần thông biến hóa, an nhàn tự tại, tu hành chờ thành Phật. Điều này cậu Năm dám khẳng định. Nếu nội cháu vững lòng tin tưởng, ý chí cương nghị, vững như tường đồng, sắt son niệm Phật, một hướng mà đi, không chút phân vân, không một chút do dự, không một chút hồ nghi, thì cậu Năm tin rằng, chỉ một thời gian ngắn, nội cháu có thể cảm ứng rõ được Phật lực gia trì, nghĩa là nội cháu sẽ biết được ngày ra đi. Khi nội lâm chung, cháu có thể thấy được quang minh của Phật sáng lòa cả nhà, hương thơm bay ngát cả trong ngoài. Nếu được như vậy, phẩm vị của nội cháu thật sự không phải tầm thường đâu. Còn nếu không thấy quang minh, thì ít ra nội cháu cũng được tỉnh táo niệm Phật vãng sanh. Ngược lại, đến giờ phút này mà gia đình còn lưỡng lự, còn hỏi tới hỏi lui, còn nghi ngờ lời Phật, còn chạy cầu kiến khắp nơi, nhất là nội cháu không chịu tranh từng hơi thở để niệm Phật, thì đành chịu thua, không còn cách gỡ nữa đâu. Cậu Năm cầu Phật lực gia hộ cho nội cháu, cho cháu và toàn gia đình được sự đại may mắn, đại phước báo. Về việc cháu sợ trước và sau phút lâm chung sẽ không có người hộ niệm, vì gia đình cháu không như gia đình của bà cụ Triệu Vinh Phương. Đây là mối lo rất đúng đắn, thật tội nghiệp cho cháu về sự lo lắng này. Đúng ra mối lo này phải dành cho ba cháu mới đúng. Chính ba má cháu mới là người trực tiếp làm tròn đạo hiếu của con và dâu, còn cháu thì nặng về nghĩa nhiều hơn. Người học Phật phải lưỡng toàn cả phúc và huệ. Tu phúc có ba phúc, 11 điều. Ba phúc là phúc báo nhân thiên, phúc báo nhị thừa, phúc báo đại thừa. Trong đó phúc báo nhân thiên là nền tảng căn bản nhất, có 4 điều. 1. Hiếu dưỡng phụ mẫu. 2. Phụng sự sư trưởng. 3. Từ tâm bất sát. 4. Tu thập thiện nghiệp. Trong 4 điều trên thì hiếu dưỡng phụ mẫu là tối quan trọng, đặt ở hàng đầu. Một người con mà ăn ở bất hiếu với cha mẹ thì khó có thể mơ ngày thoát ly khổ hải, nếu không nói là phải bị đọa vào cảnh cực kỳ hiểm ác sau này. Trong pháp môn niệm Phật, Đức Phật A Di Đà có khả năng cứu độ những kẻ gây tội ngũ nghịch thập ác, nghĩa là những kẻ giết cha hại mẹ mà biết ăn năn hối lỗi. Nhưng cháu nên nhớ cho kỹ rằng cái lỗi lầm này là ở quá khứ, ở lúc mình còn ngu si mê muội, mình chưa hiểu Phật pháp, chưa rõ luật nhân quả báo ứng, chứ không phải là lỗi ở hiện tại và tương lai. Trong quá khứ, vì vô minh bất giác, tâm tính bị ma chướng ám hại, làm cho mê muội, thành ra mình làm nên điều ác đức. Nay đã hiểu ra rồi, thì phải ăn năn sám hối, tận lực tu sửa thì mới được tha thứ. Phật cứu độ là cứu trong điều kiện này. Chỉ như một người không chịu phân biệt đường chánh nẻo tà, tâm hồn cống cao ngã mạn, không lo chu toàn chữ hiếu, tiếp tục làm ác, thì Phật làm sao cứu được? Cụ Triệu Vinh Phương biết được ngày giờ ra đi, cho nên họ hộ niệm trước 3 ngày. Còn nội cháu đâu biết ngày nào đi, cho nên phải hộ niệm liên tục. Nghĩa là hàng ngày đều tới nhắc nhở và ngồi niệm Phật chung với nội. Thực tế như cụ Phương thì không cần hộ niệm cũng được vãng sanh, vì cụ đã được Phật A Di Đà thọ ký, đã được Phật xác định ngày giờ Phật tới tiếp dẫn. Cụ đã thành tâm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì cần ai hộ niệm nữa. Nhưng người nhà cẩn thận cũng tổ chức thật đàng hoàng, đó là vì lòng hiếu kính của con cháu. Hơn nữa, hộ niệm này trở thành công đức tu hành cho chính người hộ niệm. Có lần có người hỏi thầy Ngộ Thông rằng: "Cụ Phương tu cách nào mà ống xương biến thành tượng Phật vậy?" Thầy trả lời: "Đó không phải là công phu của cụ, mà là công phu của người hộ niệm. Vì cụ đã vãng sanh về với Phật, cụ đã trở thành Bồ Tát ở cõi Cực Lạc rồi, cụ đâu cần cái cục xương đó nữa. Cái tượng Phật bằng xương cụ để lại là để độ cho những người hộ niệm, độ kẻ còn ở lại." Câu trả lời này rất hay, suy nghĩ rất có lý. Vì ngay khi Phật phóng quang tới, tất cả những người đang hộ niệm đã trầm mình trong ánh quang minh, họ đã xúc chạm quang minh của Phật, thì cũng như được Phật thọ ký rồi. Phật đã để lại hiện tượng tượng Phật bằng xương xá lợi, để cho mọi người củng cố niềm tin, tinh tấn tu hành để được vãng sanh sau này. Do đó, đây có thể là do thần lực của Phật A Di Đà để lại, chứ đâu phải của cụ Phương. Nội của cháu hồi giờ theo đạo Phật, có tu hành, nhưng theo cậu thấy, công phu tu hành không đắc lực, cho nên công đức không thể lớn được. Về phúc đức thiện căn, thì nhiều đời trước đã có mới khiến nội cháu niệm Phật. Nhưng con cháu trong nhà cũng cần đề cao cảnh giác cao độ về oan gia trái chủ trong đời. Đó là những oan nghiệp dây dưa rất lâu rồi, khó lường sự trả thù của họ. Nếu tinh thần của nội cháu cương nghị, luôn luôn sáng suốt giữ được câu Phật hiệu trong bất kỳ cảnh ngộ nào, và trì niệm tới cùng, thì khỏi lo chi cả. Đã nói qua ở trên. Giả sử như nội cháu yếu quá, chóng mặt, nhức đầu, ói mửa đau nhức mà quên mất câu Phật hiệu thì sao? Oan gia trái chủ lợi dụng cơ hội đó nhào vô dụ dỗ, phá hoại, trả thù. Liệu nội cháu còn có bình tĩnh được nữa không? Đây là điều rất nguy hiểm cho nội, mà con cháu cần đặc biệt chú tâm. Hộ niệm rất cần thiết để ứng phó trong những trường hợp này. Hiếu thảo hay không là sự quyết tâm bảo vệ người thân của mình trong những thời điểm này đây. Hộ niệm không phải là niệm thay cho người đi, mà hộ niệm là giúp người ra đi giữ được chánh niệm, luôn luôn nhớ được câu Phật hiệu để được vãng sanh, và cũng giúp ngăn cản nghiệp chướng phá hoại. Trong các thư trước, cậu đã nói rất rõ những gì cần làm rồi. Lời của cậu rất chân thành, tha thiết, đầy ắp thiện ý, muốn cứu độ nội cháu. Nhưng dù sao thì cậu Năm cũng chỉ giúp bằng lời, chứ không có cách nào hơn nữa. Trước đây vì cậu không biết nên cậu đã tỉnh bơ, an nhiên chứng kiến nhiều người thân trong dòng họ mình ra đi trong đau khổ, trong đọa lạc. Giờ đây cậu đã hiểu đạo, cậu đã thấy được con đường giải thoát, cậu đã giật mình tỉnh ngộ. Cậu cố gắng tối đa giảng giải rất kỹ, qua nhiều thư từ, cậu năn nỉ cạn lời, cậu mần mò tìm cho được những bằng chứng cụ thể để xây dựng lòng tin cho mọi người, cũng chỉ vì một tâm nguyện duy nhất là cứu độ được người nào hay người đó. Giờ đây, cậu mách nước để cứu nội cháu, nhưng cứu độ được hay không là lương tâm, trách nhiệm, hiếu nghĩa của ba cháu với phận làm con, má cháu với phận làm dâu, của cô cháu và con cháu trong gia đình. Đã đến nước này mà không chịu tin nữa thì thôi, chứ cậu biết làm cách nào hơn, phải không cháu? Cậu nhắc lại, nội cháu có cứu được hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào một là lòng quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ của nội cháu, hai là sự hỗ trợ tích cực của những người trong gia đình. Nếu mọi người cho rằng chết là hết, phủi tay, cuộc đời là xong nợ, không còn gì nữa cả, thì cậu đành chịu thua, không có quyền gì dám xen vào nữa. Ôi, cậu chỉ đành cầu Phật gia hộ cho nội cháu. Sự may mắn chỉ còn nhờ chính vào sức lực đơn độc của một bà cụ già yếu đuối bị bỏ rơi trong tình trạng quá tội nghiệp, để tự chống chọi với bao nhiêu thế lực hung hiểm, bao nhiêu cạm bẫy ác nghiệt nhất trong đời. Mà đúng ra, nếu con cái có lòng hiếu nghĩa, biết thương tưởng đến, thì chỉ cần bỏ ra một chút công sức rất nhỏ có thể cứu được người thân yêu. Đó là một ơn nghĩa vô cùng vĩ đại đối với nội cháu, muôn ngàn đời nội cháu không dám quên. Riêng về phần cháu, cậu rất thông cảm sự khó khăn của cháu. Chỉ cần có tấm lòng tha thiết của cháu cũng đủ làm cho nội cháu được an ủi rồi. Bây giờ cháu hãy áp dụng châm ngôn còn nước còn tát, quyết chí cứu nội thì phải cố gắng làm hết mình, tới đâu hay tới đó. Nếu lòng cháu chân thành, tâm cháu chí thiết, Phật lực sẽ gia trì cho cháu. Cậu nghĩ sự cố gắng của cháu không uổng công đâu. Cứu bằng cách nào? Cậu đề nghị mấy điểm sau. Một, hãy cố gắng dành thì giờ thăm nội thường xuyên để chăm sóc, giúp đỡ những điều cần thiết như việc đại tiểu tiện, quạt máy sưởi ấm, giúp xoay trở nhẹ nhàng. Nói chung, làm tất cả những gì nội yêu cầu. Nếu có thêm người trong gia đình thì thay phiên nhau, mỗi lần một người một giờ thôi. 2. Cần cho nội cháu uống nước thường xuyên để khỏi bị kiệt sức. Cứ cỡ 15 phút uống một ngụm nước nhỏ, nên pha với nước cam thật loãng, có thể uống thuốc bổ hoặc chích thuốc bổ, và ăn cháo điều độ cho lại sức. Cũng nên hỏi bác sĩ, nhưng phải nhớ trong khi cho uống nước, cháu vẫn tiếp tục niệm Phật. Có sức khỏe sẽ trợ lực để niệm Phật tích cực hơn. Việc chích thuốc bổ hay truyền nước biển để tăng sức rất tốt, nhưng khi biết sắp lâm chung rồi thì không được chích nữa để khỏi gây đau đớn. 3. Mỗi lần tới thăm, thay vì nói cháu tới thăm nội, hãy nói là cháu tới niệm Phật với nội đây. Hãy chuyển chữ thăm thành chữ niệm Phật để nhắc nhở nội, đó là hộ niệm. Vì người bệnh bị mệt mỏi thường lười biếng, dễ ngủ lì, dễ buông xuôi, thì người chăm sóc cần nhắc nhở, khuyến khích người niệm Phật luôn luôn. Đừng sợ mất ngủ, cố gắng niệm Phật cho tỉnh táo thì tốt hơn. Khuyến khích nội, nếu nhét môi niệm được theo thì tốt, còn không, cứ niệm thầm trong tâm cũng tốt. Nhét môi là để vận dụng sức, thì sức dễ hồi tỉnh, tâm dễ tỉnh lại hơn, thế thôi. 4. Người bệnh tinh thần mệt mỏi, rất dễ hôn mê, rơi vào ác mộng, nhớ theo dõi. Nếu thấy nội đang mớ, ú ớ là phải đánh thức dậy và ngay lập tức niệm Phật liền. Khuyên nội cố gắng niệm Phật trong giấc mộng, nghĩa là khi mộng mị, thấy bất cứ điều gì cũng cứ niệm Phật. Thấy Phật cũng niệm Phật, thấy ma cũng niệm Phật, thấy thú dữ hay bất cứ thứ gì cũng niệm Phật. Niệm Phật và vững tâm niệm Phật, tuyệt đối không đi theo bất cứ thần thánh tiên Phật nào hết, không được đi theo ông bà cha mẹ nào cả, vì đó không phải là thật đâu. Phải nhớ, ma có thể giả dạng người thân yêu, giả đến cả Phật để dụ mình, chứ không phải tầm thường. Cứ việc niệm A-di-đà Phật thì giả thật sẽ biết rõ. Chỉ chờ Phật A-di-đà, chỉ được đi theo Phật A-di-đà, vì chắc chắn không ai dám giả Phật A-di-đà cả. Nói rõ cho nội biết rằng, khi còn niệm A-di-đà Phật thì liền được 25 vị hộ pháp bảo vệ, không có thế lực nào dám xâm nhập đến mình. Mình bị ma cảnh là tại vì lúc đó mình quên niệm Phật đó thôi, cho nên trong giấc mộng cố gắng niệm Phật. Niệm trong đó không được thì khi thức giấc ngay lập tức niệm liền, chắc chắn không thể lạc đường đâu. 5. Nhắc nhở nội nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng nguyện cầu lành bệnh hay sống lâu thêm, vì không ích lợi gì mà còn mang thêm nghiệp báo khó gỡ. Khi báo thân đã mãn, dù có cầu trăm miễu ngàn chùa cũng không sống thêm được, ngược lại làm hại cho đường vãng sanh. Cho nên nhắc nội nhớ nguyện vãng sanh mỗi sáng. Mỗi lần tới thăm, trước khi hộ niệm đều mời nội phát nguyện vãng sanh thêm một vài lần cũng tốt, bằng cách cháu thành tâm kính cẩn, ngồi trên ghế hoặc quỳ gối, chắp tay đọc lời phát nguyện rõ ràng cho nội đọc theo. Phải chép lời nguyện ngắn gọn rồi để trên đầu giường, ngày nào tới cũng đọc đúng như vậy để nhiếp vào tâm. Có thể nguyện đơn giản như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, con xin nguyện cầu hết một báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngưỡng nguyện A Di Đà Phật, đại từ đại bi phóng quang tiếp dẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục cùng niệm Phật. Nên nhớ phải đọc rõ ràng từng chữ, đọc từng câu với lòng thành kính tin tưởng. Niệm Phật cũng phải rõ ràng từng chữ, không được kéo nhựa, không được lờ mờ. Niệm đều đều để cho nội niệm theo. Nên theo dõi thử nội cháu thích niệm nhanh hay chậm, thích niệm 4 tiếng hay 6 tiếng. Nên niệm 4 tiếng dễ hơn và mạnh hơn. Nguyện nhiều lần để nhắc nhở tâm mình xác định hướng đi rõ rệt. 6. Tuyệt đối không làm ồn, không khóc lóc, không kể lể chuyện thương tâm. Tuyệt đối không để bà con lối xóm lui tới thường xuyên nói chuyện, thăm lom và trực tiếp nói chuyện với nội. Muốn cho nội được an toàn về với Phật thì dành tất cả thời giờ để nội niệm Phật, tránh tất cả những thói quen phàm tục tầm thường. Người bước vào phòng nội chỉ để niệm Phật hộ niệm, xin miễn hỏi thăm, xin miễn chúc phúc chúc lành, xin miễn một lời đưa đẩy. Nếu gia đình không cứng rắn chuyện này, nội cháu sẽ mất phần vãng sanh đó. Người muốn về với Phật, tối kỵ nhất là sự phân tâm. Vì cảm tình hàng xóm, vì vị nể, coi chừng nội cháu bị hại mà ngàn đời ân hận. Con cháu vì quá thương mến mà thiếu trí tuệ, thường trở thành thủ phạm hại tiêu huệ mạng của người thân trong địa ngục đó. Phải nhớ, nhất định phải nhớ kỹ điều này. Cho nên ai tới thăm chỉ được tiếp xúc ở phòng khác, đừng nói lớn tiếng ồn động đến người bệnh, sau đó dứt khoát mời họ ra về, không được vị nể mà hại đến người thân của mình. Bà cụ Triệu Vinh Phương khi vẫn còn khỏe nhưng đã quyết định vãng sanh, ai tới thăm cụ, cụ nhất định không trả lời, không nói chuyện, không đáp lễ. Ai nói gì thì nói, cụ cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Quyết chắc như vậy, ai nghĩ gì thì nghĩ, mình lo vãng sanh trước đã. Chính nhờ vậy mới thoát vòng kiềm tỏa của thế tục. Cũng nên nhớ, oan gia trái chủ có thể xúi dục bà con tới khóc lóc, than thở, an ủi, thăm lom, vô tình phá tan tâm nguyện niệm Phật cầu sanh, mà cả họ lẫn mình không hay biết. Phải nhớ, phải nhớ, phải nhớ. 7. Hãy cố gắng thuyết phục trong gia đình tin Phật, hiểu được sự vi diệu tối thắng của pháp niệm Phật, để mọi người cùng chung chí hướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tin nhân quả luân hồi, chết là thần thức rời bỏ nhục thể để tìm thế giới khác sống, chứ không phải là nội cháu chết. Hiểu được như vậy thì mọi người hãy chung lo phần vãng sanh cho người, đừng để tâm ý phàm tục khởi loạn mà khóc lóc kể lể gây ồn ào. Đây là điều tối kỵ, tối nguy hiểm cho nội cháu. Tuyệt đối làm sao chỉ có tiếng niệm Phật rót vào tai người đi, ngoài ra không còn gì nữa cả. Không được dùng bùa ngải, cầu xin nước tiên, nước thánh vân vân để uống. 8. Nếu được ra đi trong không khí trên thì chắc chắn được vãng sanh. Khi vừa vãng sanh rồi vẫn tiếp tục niệm Phật, tuyệt đối không đụng chạm đến nhục thể, cứ để im như vậy, không cần thay đổi tư thế nằm. Cứ tiếp tục niệm Phật càng lâu càng tốt, ít nhất là 8 tiếng đồng hồ mới được ngưng. Đừng ngại để lâu thì xác cứng khó sửa, chỉ cần lấy khăn nhúng nước nóng đắp chỗ khuỷu xương một chốc là mềm lại ngay. Đừng báo hàng xóm hay sớm, nếu không họ sẽ tới đánh trống, thổi kèn, gây ồn ào, sẽ làm mất phần vãng sanh đó. Tất cả những thứ đó chỉ là tập tục sai lầm của người đời. Phải niệm Phật để cứu độ người thân của mình, 8 giờ sau mới tính đến chuyện tùy thuận tập quán xã hội cũng không muộn. Thôi, đọc lại thư cho nội nghe, đọc từng chữ chứ đừng nói tóm tắt, vì nói tóm tắt không khéo làm sai ý cậu, mà có hại cho người nghe và cháu có lỗi đó. Thôi, cháu niệm Phật đi, thương cháu nhiều lắm. Cậu Năm. Viết xong tại Úc Châu ngày 4 tháng 12 năm 2001. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư thứ 28. Lời khuyên người bác. Đời như một giấc mộng. Kính thăm bác, hôm trước cháu có nhận được thư cháu Tuyết cho biết bác đang bị bệnh. Từ xa xôi cháu không biết gì hơn thành tâm cầu Phật gia trì cho bác. Nghe cháu Tuyết nói rằng bác đã phát tâm niệm Phật, cháu mừng lắm. Nếu vững lòng tin, chí thành niệm Phật, nguyện cầu sanh về Tây Phương, thì bác dễ được sự cảm ứng đạo giao, hoặc là sớm bình phục, hoặc có mãn báo thân này thì bác được hoàn thành viên mãn giải thoát. Phật pháp lý đạo cao siêu, thầm thâm vi diệu, không thể nào chỉ trong một lá thư tầm thường mà cháu có thể giải thích cho trọn. Hãy lấy niềm tin để đi về đất Phật bác ạ. Cuộc đời có khác gì một giấc mộng đâu bác. Ai hiểu đạo thì tìm cách thoát cảnh mộng để trở về cảnh giác. Người mê muội thì vừa thoát cơn mộng này lại chìm vào cơn mộng khác, triền miên trong mộng, khó có ngày thoát thân. Đêm đêm ta nằm trong tiểu mộng, thì cuộc đời này từ lúc sinh ra đến lúc buông tay cũng chỉ là một đại mộng. Khi một người về đến Tây Phương Cực Lạc rồi, họ quay nhìn xuống thì 70-80 năm của con người trên thế gian này cũng chỉ là tiểu mộng mà thôi. Vì đối với thời gian vô cùng vô tận ở cõi Tây Phương thì đây chỉ là một giấc ngủ trưa của họ. Cháu thành tâm cầu nguyện cho bác được thoát nạn trong đời. Thưa bác, với người tuổi trẻ thì khó khuyên giải họ tu hành, nhưng ở đây cháu mạnh dạn khuyên bác, hãy quyết tâm tìm đường giải thoát. vì không giải thoát thì không còn con đường nào tốt hơn để đi. Giải thoát bằng cách nào? Bằng đường niệm Phật. Với hiện tình của bác, không thể chơi vơi vô định hướng được, mà phải xác định rõ hướng đi mới hưởng phần lợi ích thật sự. Sự lợi ích thiết thực nhất đối với bác không phải là cầu mong sống thêm vài năm nữa để chịu khổ sở, mà là tìm đường về tới thế giới cực lạc. Được vậy, bác mới được vĩnh viễn xa lìa sanh tử khổ nạn. Hãy quyết tâm vãng sanh về Tây Phương bác à. Nếu không về được đó, thì mình phải lạc vào những con đường khác, luân hồi sanh tử khổ đau vô tận. Về được Tây Phương bằng cách nào? Bằng cách đới nghiệp vãng sanh. Thế nào là đới nghiệp vãng sanh? Hôm nay cháu xin nói rõ sự việc này cho niềm tin của bác vững chắc không lay chuyển, để chắc chắn hưởng được đại lợi. Nhiều người cứ tưởng rằng làm gì có chuyện chỉ tu một đời mà vượt được lục đạo luân hồi, thoát qua tam giới, viên thành Phật đạo. Họ nói nhiều vị tu hành nhiều đời nhiều kiếp mà chưa chắc đã đắc đạo, làm sao một người bình thường như ta còn đầy nghiệp chướng mà không thoát nạn? Thật ra câu nói này đúng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng đâu. Đúng khi ta tự chọn con đường tự lực, tự tu, tự chứng, chứ không đúng lắm với người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì niệm Phật thì được hưởng cái ân huệ đới nghiệp vãng sanh. Vấn đề này vượt ra ngoài sự lý luận bình thường. Cũng như nói rằng, có làm mới có tiền, không làm làm sao có tiền? Nói chung thì đúng, nhưng có những trường hợp đặc biệt không theo lệ đó. Ví dụ như người may mắn trúng số độc đắc thì sao? Người niệm Phật vãng sanh Tây Phương cực lạc để chứng được bậc bất thối Bồ Tát, cũng giống như người bỗng dưng may mắn trở thành tỷ phú bởi trúng số vậy, thật là may mắn. Đối nghiệp vãng sanh là người còn nghiệp chướng, nhưng vẫn được vãng sanh để một đời thành Phật. Cũng xin nhắc lại, một đời thành Phật không phải là vừa mới ra đi là thành Phật liền, nhưng vừa mới thoát ly cõi trần này là về ngay được đến cõi Tây Phương, nghĩa là vượt qua được tam giới lục đạo. Cảnh giới ở Tây Phương toàn là Bồ Tát, cao hay thấp, tùy theo công phu tu tập, nhưng nhất định không còn lọt lại vào ba đường ác. Tất cả những thần thông diệu dụng của tự tánh đều được hồi phục, sống trong cảnh giới an vui cực lạc đó và tu hành cho đến ngày thành Phật. Vì ở đó thọ mạng dài vô cùng vô tận, không còn chết nữa, cho nên mới nói chỉ có một đời thành Phật là vậy. Đối nghiệp vãng sanh là pháp tu chính yếu của pháp môn tịnh độ. Trong 84.000 pháp tu của Phật để lại, chỉ có niệm Phật mới được đối nghiệp vãng sanh, còn tất cả pháp môn khác đều thuộc về tự lực, tu chứng lấy. Đây là sự việc rất đặc biệt trong Phật đạo. Nếu tu hành mà không chú ý, không nghiên cứu kỹ kinh Phật, cứ lấy ý nghĩ thường tình cho rằng pháp nào cũng tu, Phật nào cũng niệm, đây không phải là điều cấm kỵ trong việc tu hành, nhưng coi chừng bị mất phần vãng sanh. Tu như vậy gọi là tạp tu, không chuyên hướng, rất khó nhất tâm, dễ bị mông lung, dễ lạc vào đường hiểm. Nếu nghiên cứu kinh Phật thật kỹ, thì danh hiệu A-di-đà Phật đã bao gồm 10 phương chư Phật trong đó rồi. Một điểm nữa, xen tạp là điều tối kỵ nhất của pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên, hễ còn xen tạp thì khó vãng sanh, muốn được vãng sanh thì không được xen tạp. Chính vì điểm này, nhiều vị cao tăng đến cuối đời ngộ được lý đạo, thấy được sanh tử là việc lớn, đều quay về với câu Phật hiệu. Quý ngài quyết định đóng cửa, buông xả tất cả, chỉ còn nhất tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật để vãng sanh. Cháu xin nhắc lại, nếu bác muốn chỉ trong thời gian ngắn ngủi còn lại này được giải thoát, thì chỉ niệm câu A Di Đà Phật. Nếu còn vọng cầu nhiều nơi, thì dù tu hành có giỏi cho mấy, theo đúng chánh đạo đi nữa, bác cũng sẽ rơi vào trong thế tự lực tu chứng, nghĩa là tự mình đi lấy, bỏ rơi mất phần gia trì của Đức Phật A Di Đà và mất luôn phần hộ niệm của chư Phật mười phương. Trong kinh Phật nói rõ như vậy, chứ không phải lời của cháu đâu. Điều này tự bác quyết định lấy, tự hiểu lấy về công phu tu hành của chính mình, liệu có đủ sức tự thoát ly sanh tử luân hồi chăng? Đó là nói sự may mắn theo chánh đạo của Phật còn vậy, nếu lỡ rơi vào ngoại đạo thì sẽ như thế nào nữa? Đới nghiệp vãng sanh là gói nghiệp lại để vãng sanh. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp là sự nghiệp, chướng là chướng ngại. Nghiệp chướng là sự chướng ngại cản trở con đường giải thoát, gây ra bởi cái sự nghiệp mình đã tạo ra từ vô thỉ đến nay. Mình làm chuyện gì gọi là sự? Làm xong sẽ có kết quả, đó là nghiệp. Ví dụ, gieo lúa là sự, có lúa để ăn là nghiệp. Mình chửi người ta là sự, mình sẽ bị người đó ghét là nghiệp. Sự là nhân, nghiệp là quả. Nhân tốt, quả tốt, nhân xấu, quả xấu. Khi bị có nghiệp rồi, thì nghiệp lại trở thành cái nhân để tạo cái quả khác. Ví dụ, người ta ghét mình là nhân, rồi người ta đánh mình là quả. Nhân quả, quả nhân, nhân quả, cứ thế chồng chất lên nhau, đó là định luật nhân quả vậy. Nghiệp báo trên đời có thể là nghiệp hữu lậu, như nợ tiền bạc, nợ nhân nghĩa, nợ danh vọng, cũng có thể là nghiệp vô lậu, như giết hại chúng sanh, ý nghiệp phi tế, tham, sân, si, vân vân. Trong đó, sát sanh là nghiệp chướng nặng nhất, tạo thành mối oán thù truyền kiếp, gọi là oan gia trái chủ. Không dễ gì nó tha thứ cho mình đâu. Từ vô lượng kiếp đến nay, mình đã tạo ra rất nhiều nghiệp, thiện có, ác có, vô ký, không thiện, không ác có. Trong đó, thiện thì ít mà ác thì nhiều. Chính vì thế mà mình khó thoát khỏi lục đạo sinh tử khổ đau. Còn nghiệp phải trả nghiệp, cho nên tu hành là đoạn nghiệp. Phật dạy, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, không làm điều ác, làm tất cả việc lành, để có nghiệp tốt, và có công đức trả nợ nghiệp. Đây là điều căn bản nhất mà mọi nơi đều phải tuyên dương. Thế nhưng, chỉ có thế thôi không đủ. Vì thực tế, nói thiện thì dễ, mà làm thiện thì khó. Bên cạnh làm ác thì dễ, mà nói ác cũng dễ. Cho nên nghiệp ác trong đời nhiều hơn nghiệp thiện rất nhiều. Thiện ác đặt trên tiêu chuẩn 10 điều. Một người phải làm ít nhất được tới 70% thập thiện nghiệp mới mong được tái sanh làm người trở lại. Nhìn chung trong thế gian, người làm được cỡ 30% tiêu chuẩn thập thiện thôi đã thấy khó rồi, đừng nói chi tới 70%. Nhìn đó mới thấy, ác nghiệp càng ngày càng lớn, ác chướng đời này lớn hơn đời trước. Trả nghiệp một đời chưa xong, làm sao mong trả cho hết nghiệp của vô lượng kiếp? Chính vì thế mà con người cứ mãi trầm luân trong biển khổ, không thể thoát nạn, và càng về sau càng khổ hơn. Cho nên làm lành lánh dữ chỉ là bước căn bản đầu tiên phải làm, thuộc về phước báo hữu lậu thế gian, chứ chưa đủ để vượt thoát sanh tử. Đây là một vấn đề lớn khác, khá quan trọng, có dịp cháu sẽ trở lại. Hôm nay xin bác hãy chú ý thẳng đến điểm chính để hiểu tại sao bác có thể được vãng sanh trước đã. Hiểu được vấn đề trọng đại vãng sanh, tự nhiên sẽ rõ điều thiện điều ác thôi. Có người hỏi, vậy thì những người cả đời làm ác, rồi chờ lúc gần chết niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được Phật cứu liền, dễ dàng như vậy sao? Cách đây mấy tháng, chị hai cũng có hỏi đến chuyện này. Cháu đã trả lời sơ qua rồi, hôm nay cháu nói rõ thêm, mong Phật lực gia hộ cho bác hồi phục trí lực và tỉnh táo, để thể nhận lý đạo cao siêu, hầu vững tâm lập chí giải thoát. Phật A-di-đà có thể cứu độ tất cả chúng sanh, dù đã bị những tội ác lớn, như trong kinh nói, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới cho đến hàng tội ác trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều được nhất thời bình đẳng thành Phật. Chúng sanh dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều là những người mang tội lớn, vẫn được cứu độ, nếu họ hồi tâm, quay đầu niệm A-di-đà Phật. Nghe nói đến chuyện này, không ai dám tin, nhưng xin bác hãy tin tưởng vững chắc như vậy, để được cứu. Vì đó là lời trong kinh của Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, dù người đã phạm tội ngũ nghịch thập ác, nếu biết hồi đầu, vẫn được cứu như thường. Trong kinh Phật, trong lịch sử Phật giáo, thật sự đã có trường hợp như vậy, chứ không phải chưa có. Đó toàn là những người không tu hành gì cả, làm ác rất nhiều, cuối đời ăn năn sám hối, niệm Phật vãng sanh. Có điều nên nhớ cho rõ, tội ác này là tội của quá khứ, nghĩa là từ ngày hôm qua trở về vô lượng kiếp về trước, những tội ác xảy ra trong khoảng thời gian mình còn mê muội, chưa hiểu rõ Phật Pháp, chứ không phải là tội cố tình làm ra sau khi đã được người chỉ bày đường chánh nẻo tà. Trong kinh Vô Lượng Thọ phần Hạ Bối Vãng Sanh, Phật dạy, giả sử như những người ít làm công đức, nhưng nay phát tâm vô thượng Bồ Đề, một hướng chuyên tâm niệm A-di-đà Phật, vui vẻ tin tưởng, không có nghi ngờ, lấy tâm chí thành đó, nguyện sanh về thế giới kia, người đó khi lâm chung sẽ mộng thấy được Phật và cũng được vãng sanh. Phát tâm Bồ Đề có nhiều tiêu chuẩn, trong đó chư tổ sư dạy rằng, người nào phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là người phát tâm vô thượng Bồ Đề, nghĩa là sự phát tâm cao thượng nhất. Ví dụ như bác, giả như trước kia, ví dụ thôi, có làm ác nhiều, tội nặng như giết cha hại mẹ đi nữa, nhưng nay thành tâm hối lỗi, niệm Phật cầu về tịnh độ, bác vẫn có thể được độ về Tây Phương. Ngược lại, khi đã nghe xong thư này mà nếp ác xưa không đổi, tâm không hoàn thiện, không biết ăn năn lỗi lầm, thì chắc chắn nợ cũ phải đền, nghiệp mới phải trả, không thể trốn chạy thoát được. Đây là cháu ví dụ một cách tệ hại mà còn được như vậy, huống chi từ hồi giờ, bác có làm chuyện gì sai trái lớn đâu mà lo sợ không đủ phần vãng sanh. Cứ tin tưởng vững mạnh thì bác sẽ được giải thoát. Muốn được như vậy thì cần phải tu tinh tấn để đoạn nghiệp. Quan trọng lắm, người nghiệp chướng nhẹ bao giờ cũng tu hành dễ giải thoát hơn người nghiệp nặng. Nhưng đoạn nghiệp có hai dạng. Một là diệt đoạn, hai là phục đoạn. Diệt đoạn là phải tận diệt cho đến khi nào sạch hết nghiệp chướng, giống như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rễ. Phục đoạn thì ngăn chặn sự phát triển của nghiệp chướng, phủ phục nó lại, như lấy đá đè cỏ cho nó không ngóc cổ lên, không cần nhổ tận gốc rễ. Diệt đoạn cần thiết cho người thực hành theo những pháp môn tự lực, vì chính họ phải tự thực hiện tất cả để chứng đắc. Còn nghiệp chướng thì họ không thể vượt thoát khổ nạn. Còn người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì khác, chỉ cần phủ phục phiền não, nghiệp chướng là được. Phủ phục bằng cách nào? Bằng cách niệm A-di-đà Phật, nghĩa là bất cứ một hình tướng nào hiện ra đều lấy câu Phật hiệu dập tắt nó. Tất cả những phiền não như lo lắng, giận hờn, buồn sầu, oan ức, thị phi đều trả lời bằng cách niệm A-di-đà Phật. Như vậy, niệm Phật chính là chuyển tất cả nghiệp chướng thành công đức, gọi là chuyển nghiệp. Chuyển xấu thành tốt, chuyển khổ thành vui, chuyển hư thành thật, vân vân. Cao hơn nữa, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển tham sân si thành giới định huệ. Niệm Phật là chuyển đổi tất cả nghiệp ta bà khổ hải thành an dưỡng cực lạc, và sau cùng là chuyển phàm thành thánh. Một pháp tu hành đơn giản mà siêu việt. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy, danh hiệu Phật chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật Pháp, hiển thị vô lượng vô biên uy lực, giải ngộ vô lượng tri kiến giải thoát, siêu việt mọi tư duy ngôn từ. Kinh niệm Phật Ba La Mật, phẩm 4. Nhờ sức chuyển lực mà đoạn nghiệp nhanh, và phần còn lại thì đới nghiệp vãng sanh. Cho nên, người đã có cơ duyên niệm Phật thì may mắn giống như người thế gian trúng số độc đắc vậy. Pháp môn tịnh độ lấy đới nghiệp vãng sanh làm chính, cho nên dễ dàng, thích hợp với mọi căn cơ và sự thành tựu thắng vượt hơn những pháp tu tập khác. Chính vì thế mà chư Phật Bồ Tát đều khuyên chúng ta nên niệm Phật để hưởng được lực gia trì, chóng thành đạo quả, nhất là thời mạt pháp này. Tu hành đến cuối cùng là đoạn diệt nghiệp chướng. Bây giờ nói đến thực tế, như bác đang bệnh, làm sao mà đoạn nghiệp? Thưa bác, được chứ, đó là sám hối nghiệp chướng. Bác được cứu cánh giải thoát là nhờ diện này đây. Cuộc đời của bác chắc chắn có nghiệp chướng. Tất cả nghiệp chướng đang dồn nỗ lực công phá bác trong những ngày cuối của báo thân này. Trong những ngày này, bác bị bệnh nằm liệt trên giường, không thể làm công đức gì để trả nghiệp được, thì chính cái tâm chân thành ăn năn điều sai, chí thiết hối lỗi, thành thật hổ thẹn lỗi lầm sẽ là pháp giải nghiệp cho bác. Nếu nhớ được cụ thể thì thành tâm sám hối lỗi đó, nếu không nhớ thì cứ sám hối chung. Thành tâm đọc câu này: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, bởi thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy con nay nguyện sám hối. Bên cạnh đó phải nhất tâm một lòng niệm Phật, một, hồi hướng chung về khắp pháp giới, và hai, hồi hướng cho oan gia trái chủ để trả oán nợ tiền khiên, giảm sự trở ngại vãng sanh. Nên nhớ, khi thành tâm sám hối nghiệp chướng, chí tâm niệm thì một câu Phật hiệu có thể giải trừ được 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Đây là lời kinh luận nói. Bác hãy vững lòng tin tưởng điều này, đừng nên nghi ngờ mà chịu thiệt thòi oan uổng. Cụ thể, mỗi buổi chiều sau khi niệm Phật hoặc làm điều lành gì, bác hoặc với gia đình nên hồi hướng như vậy: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Đây là lời hồi hướng chung, nó bao gồm đầy đủ ba loại hồi hướng là hồi hướng bồ đề, hồi hướng chúng sanh và hồi hướng thực tế để cho ta được vãng sanh thoát ly tam giới. Tuy nhiên, để cho phần hồi hướng mạnh thêm, ta có thể đọc lại lời nguyện y như vậy, nhưng đổi câu trang nghiêm Phật tịnh độ bằng câu hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ, để đặc biệt hồi hướng cho những chúng sanh bị ta giết hại não loạn. Có thể đọc nhiều lần trong ngày sau khi niệm Phật. Bốn ơn nặng là ơn cha mẹ, ơn chúng sanh, ơn tổ quốc, ơn tam bảo. Ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cứ như vậy, bác đi thì bác được Phật cứu độ theo diện sám hối nghiệp chướng, đới nghiệp vãng sanh. Cách tu đã có, đường về Tây Phương đã rõ ràng minh bạch. Nếu bác tin tưởng, quyết lòng đi thì đắc. Còn nếu cứ chạy lòng vòng, cầu vái lung tung, thì cháu dám xin nói thẳng rằng không có phép màu nào khác có thể cứu bác được siêu thoát đâu. Một điều quan trọng khác, trong những thời gian này con cái trong gia đình nên niệm Phật hộ niệm, ăn chay làm lành. Nếu phóng sanh được để hồi hướng công đức cho bác thì tốt lắm. Như ra chợ mua cá, ốc, sò, đem ra sông hồ thả. Còn không thì cũng phải tuyệt đừng giết hại sanh vật như heo, gà, vân vân để ăn hay cúng tế. Nếu phạm tới, nghiệp sát sanh tạo thêm oan gia trái chủ, đang sám hối mà sát sanh thì đó là sám hối giả mạo, làm cho oán trước thù sau tăng phần hung hãn khốc liệt. Tóm lại, Đây là pháp môn tu tập tối thượng để được cứu độ về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nhiều người chưa hiểu tới. Đây là một pháp môn rất vi diệu, nhưng lý giải không được, cho nên bình thường con người không dễ dàng chấp nhận. Chính cái tâm nghi ngờ là mấu chốt làm cho họ mất phần giải thoát. Nhưng xin bác nhớ rằng, đây là sự thật, là nguyện độ sanh của Đức Phật A-di-đà. Ngài thề rằng người niệm Phật như vậy mà Ngài không tiếp dẫn về tới Tây Phương, Ngài không thành Phật. Nguyện 18. Đã có nhiều chứng minh rõ ràng, ấy thế mà đến nay còn hàng hà sa số người không tin, chê không chịu tu theo, không thèm niệm Phật. Pháp môn này là tất cả mọi người phải dùng lòng tin tưởng vững chắc để vào, để thành tựu. Cho nên không có tín tâm, nhất định bị sa thải. Cái chữ tín này đã trở thành chướng ngại lớn lao. Vấn đề này chỉ nhờ vào thiện căn phước đức cá nhân mà thôi. Người thiếu thiện căn phước đức mà thông minh biết quay đầu tin tưởng để niệm Phật thì họ vẫn được giải thoát như thường, vì công đức của câu Phật là bất khả tư nghị. Cho nên không niệm Phật không thể giải thoát được. Thôi, thư đã dài. Với tất cả tấm lòng chân thành, cháu cầu cho bác giác ngộ đạo pháp, thức tỉnh được con đường thành đạo trong đời. Cầu chư Phật gia trì cho bác. Cầu Phật A Di Đà phóng quang cứu độ. Lục tự Di Đà vô biệt niệm. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Hãy nhất tâm niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần khổ công cũng đi tới Tây Phương. Mong bác giữ vững đường tu. Cháu kính thư. Viết xong Úc Châu, ngày 22 tháng 1 năm 2002.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Đại Sư dạy: Tịnh độ là yếu đạo hóa độ chúng sanh của Như Lai, là diệu pháp làm cho chúng sanh hết khổ được vui ngay trong đời này. Đúng như câu: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sanh khó được tròn cõi giác. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Lá thư thứ 29. Lời khuyên em gái: niệm Phật con đường cứu mẹ. Em Vân, anh Năm vừa thực hiện một chuyến ngao du xa hơn một nửa quả địa cầu mới về. Anh đi ngay trong thời điểm mà tụi khủng bố cướp 4 chiếc máy bay tấn công nước Mỹ, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hai chiếc máy bay tông vào hai tòa nhà cao nhất thế giới, trung tâm mậu dịch thế giới ở New York. Thì anh Năm đang ở bên đó, chỉ mới vừa rời Mỹ đi qua Toronto ở Canada, một nước sát cạnh Mỹ, có thể lái xe qua lại được. Khi vừa tới nhà thì anh Năm nhận được thư em. Đầu thư cho anh gửi lời thâm thành và chúc toàn gia đình em an khương hạnh phúc. Vâng, đọc thư em mà anh Năm vui buồn lẫn lộn. Vui vì nhìn lại được nét bút của em vẫn như xưa, vẫn như ngày mình còn trẻ. Em là đứa bé dễ thương và có lẽ thương anh Năm nhiều nhất. Buồn vì nay lại hay tin cô Bốn bị bệnh đang nằm trong bệnh viện. Cô bệnh mà còn nhớ tới anh Năm và nhắn em nhờ anh Năm đọc kinh Thủy Sám cho cô. Anh Năm đã để tên cầu an cho cô trong niệm Phật đường rồi, cầu cho cô sớm giải nạn. Ôi, đời thật là vô thường, thật là huyễn hóa, phải không em? Vâng, anh có xuất gia hồi nào đâu mà hỏi ở chùa hay ở nhà. Xuất gia thì tốt, nhưng điều quan trọng hơn là lập chí tu hành, xây dựng đạo hạnh. Tu bồi công đức mới là chính. đời mạt pháp này phải cẩn thận, đừng thấy cái hình thức bên ngoài mà lầm cái thực chất bên trong. Anh bây giờ an cư, thanh đạm, sống rất tùy duyên, dành nhiều thời giờ để niệm Phật hơn là lo lắng về chuyện con cái, nợ nần, nghĩa nhân. Anh quyết tâm buông xả để lo đường thoát nạn. Em Vân, anh biết em đang bận rộn nhiều lắm, nào là con cái, nào là buôn bán kiếm tiền, cho nên khó có thời giờ lo những chuyện khác. Trong suốt thời gian qua, anh không viết thư về thăm cô, vì chính anh ở đây cũng bận lắm, quanh năm quần quật với miếng ăn toát mồ hôi, thành ra không có thời giờ viết thư nữa. Đến sau này, mới đây thôi, tự nhiên anh hiểu được Phật Pháp, anh thấy được con đường giải thoát quý báu, từ đó anh đổ hết tâm trí vào việc tu hành. Anh tập buông xả nhiều hơn nữa để học Phật. Anh muốn trong dòng họ mình, ai ai cũng học Phật cả. Chính vì thế cho nên, hễ cứ viết thư cho ai là anh đều xoay quanh vấn đề này. Vô tình mỗi lá thư của anh bỗng nhiên đều trở thành thư khuyến tu, mà khuyến tu thì đối tượng không thể bừa bãi được. Ấy thế, nhiều lúc anh muốn viết thư cho em, cho cô, cho chú Chính, cô Mười, cho tất cả anh chị em, bà con, chú bác trong gia đình, mà không viết được. Vì sao em biết không? Vì không khéo anh sẽ trở thành người thầy lai, chưa chi mà đi dạy đời thì bị chửi chết. Nhưng một khi tâm anh đã hướng về Phật rồi thì cứ mở một lời là cái lưỡi nó hướng về Phật. Ráng kềm chế lắm thì cũng chỉ tránh được một câu, đến câu thứ hai nó cũng xen vào việc khuyên tu hành giải thoát. Muốn né mà né không được. Cái miệng là phương tiện truyền thanh của cái tâm. Trong đời sống bình thường, nghe ai nói chuyện vài câu, ta có thể biết được người đó thuộc hạng người nào trong xã hội. Hễ người thích đấu tranh chém giết thì họ chỉ thích nói việc chiến tranh giao búa. Người thích tiền bạc thì mở lời là họ bàn chuyện buôn bán làm ăn. Người thích thơ phú thì có cấm họ cũng xổ vài câu mây gió trăng sao. Tâm anh đã hướng Phật thì cũng vậy, nói một vài câu là anh lại muốn người ta niệm Phật. Vấn đề này đôi lúc khá rắc rối, vì lỡ nói với người theo tôn giáo khác thì sao? Với người không tin Phật thì sao? Không khéo họ bôi bác Phật giáo thì vô tình anh đem cái họa đến cho họ, thành ra anh đành ngậm câm cho chắc ăn. Chính vì vậy, hễ ai viết thư hỏi thì anh mới dám nói, còn không anh đâu dám tự ý viết thư khuyên gì được. Phật dạy rằng nhất thiết duy tâm tạo. Cái cảnh giới mình đang sống hoàn toàn do tâm mình hiện ra, tốt xấu, thiện ác, lành dữ, phải trái đều do chính tâm mình tạo nên, gọi là nghiệp nhân, để rồi chính mình thọ hưởng lấy, gọi là quả báo. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Lúc mình tạo nhân thì tha hồ thoải mái, đến lúc thọ hưởng quả báo thì tha hồ khóc than. Khởi tâm động niệm đều có thể tạo nhân, nảy ra một ý ghét thương cũng đã kết thành nghiệp chướng. Trong bao nhiêu đời kiếp rồi, thử hỏi cái khối nghiệp chướng này tả sao cho nổi. Khi hiểu được đạo Phật, anh mới sợ cái nhân. Thấy con người cứ lăn xả vào tạo nghiệp, anh thấy thật tội nghiệp cho họ. Thế nhưng có đồng thanh mới tương ứng, có đồng khí mới tương cầu. Không đồng nghiệp cầu thanh khí thì khó tương thông, cho nên nhiều lúc muốn giúp người mà không giúp được. Thiếu thiện căn phước đức thì rất khó tu hành, nhưng quyết tâm tu thì bồi bổ phước đức thiện căn không khó. Cái khó là tại không tu thôi. Trong tâm anh tha thiết được viết một bức thư tới em để khuyên một vài lời cho em làm tròn đạo hiếu với cô và cũng chính cho em nữa. Nhưng duyên chưa tới thì anh chỉ đành chờ. Có lần Huy Hồng, con cô Sáu, ghé nhà anh, tình cờ đọc được một lá thư anh viết cho cậu mợ. Hồng bỗng nhiên hiểu được con đường giải thoát, nó viết thư cho anh, lời thư rất cảm động và tha thiết. Sau đó, cứ mỗi lần có thư anh, Hồng sao ra nhiều bản, gửi đi khắp nơi. Nhiều lần nó đọc thư anh qua điện thoại cho cô Sáu nghe. Tâm của Hồng rất là tốt. Em nó quyết tâm muốn cứu độ người mẹ mà không biết làm sao. Khi gặp thư của anh viết, nó chộp lấy ngay cơ hội đó làm lời khuyên tu. Anh thường khuyên Hồng cố gắng giúp dì Bốn, cậu Chín, dì Mười với ngang, nghĩa là anh điềm chỉ cho Hồng gửi đại những lá thư anh viết tới để làm cái cầu kết duyên lành tu hành. Hãy thành tâm cứu người, cứu được người nào hay người đó, còn được hay không hãy tùy thuận theo căn lành phúc đức của họ. Hôm nay em đã viết thư cho anh thì cái duyên đã có, anh sẽ cố gắng hết sức giúp em trong tất cả khả năng, cứu được cô như cứu chính người mẹ của anh vậy. Trong thời thơ ấu, chính cô đã thương yêu nuôi dạy anh từng cái khăn đến chiếc áo, từng ống kem đánh răng cho đến đôi giày, làm sao anh quên cho được. Anh nghĩ cứu cô dễ dàng chứ không khó đâu. Có điều khó là em có nghe theo không? Cô có nghe theo không? Chứ cứ việc chạy cà rông đụng đâu nghe đó thì đành chịu thua. Hãy nghe cho kỹ nghe, đừng đọc phớt qua mà hiểu lầm ý anh thì tiếc lắm đó. Anh giúp một người, dù bất cứ trường hợp nào, đang trẻ trung lành mạnh, đang yếu đuối trong cơn bệnh hoạn, khẩn cấp như sắp lâm chung, cũng giống nhau thôi. Luôn luôn anh chỉ khuyên vỏn vẹn có ba lời. Sau ba lời khuyên, nếu được chấp nhận thì còn duyên, nếu không chấp nhận thì coi đây chỉ là lần kết duyên cho vô lượng kiếp sau này của họ mà thôi. Ba lời khuyên đó là: một, phải tin Phật, lòng tin vững như tường đồng vách sắt vào uy đức của Phật. Chỉ có Phật mới có đủ khả năng cứu độ mình. Không những chỉ cứu khổ cứu nạn, mà còn có khả năng cứu độ mình thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua khỏi tam giới, vĩnh biệt sinh tử, sanh về với cõi Phật trong một đời này mà thôi. Nói gọn lại, đây là lòng thành tín Phật, chân tín Phật, thâm tín Phật. Cái tín tâm này là đầu mối tối quan trọng để được cứu. Không có tín tâm thì đành chịu thua, không cứu được. Hai là phải biết buông xả, buông bỏ cái thân tâm, nhân tình, thế giới này đi, đừng luyến tiếc nó nữa. Tất cả chỉ là mộng huyễn, chứ không có gì thật đâu. Và một lòng nhất tâm khẩn thiết, nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà khi mãn báo thân này. Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thế giới có thật, một cảnh giới vô cùng thù thắng, trang nghiêm, an vui cực lạc. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ, một người muốn được giải thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, muốn thoát khỏi được kiếp người đau khổ, muốn thắng được nghiệp chướng, quả báo, muốn trả được nợ oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, thì phải chí thành chí thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ba là thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi là hạnh của sự tu hành. Từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, luôn luôn niệm câu Phật hiệu. Lúc trang nghiêm, niệm ra thành tiếng. Lúc không trang nghiêm, thì niệm thầm trong tâm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ trường hợp nào, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, nói, nín, thái rau, bữa củi, buôn bán, tính toán, đều có thể niệm được Phật hiệu. Thậm chí, Tổ sư Ấn Quang còn cho phép rằng, ngay lúc đang đi cầu, vẫn thầm niệm Phật trong tâm để tránh sự gián đoạn. Lỡ có quên, hễ nhớ thì ngay tức khắc niệm liền. Cứ thế mà tu, thì chắc chắn trong đời này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với Phật A-di-đà, vĩnh viễn, thoát ly khổ nạn. Đoạn tuyệt tam giới vô an, ra khỏi lục đạo luân hồi, tiến đến vô sanh pháp nhẫn. Người nào phát tâm tính, nguyện, hạnh, dũng mãnh, kiên định lập trường bất thối, cứ một đường như thế đi tới, thì chắc chắn một đời này thôi sẽ được mãn nguyện. Đây là lời khai thị khẳng định của chư vị tổ sư Tịnh Độ Tông. Bây giờ bắt đầu tu còn kịp không? Dư sức kịp. Tu bao lâu mới thành? Nếu nhất tâm niệm Phật, từ một ngày đến bảy ngày thì thành tựu, xem kinh Phật Thuyết A-di-đà. Thậm chí niệm Phật 10 câu trước lúc lâm chung cũng được vãng sanh. Nguyện 18, Kinh Vô Lượng Thọ. Có bằng chứng không? Có, không những có mà còn có nhiều lắm. Ví dụ cụ thể nhất, mới vài năm về trước, ông Châu Quảng Đại tại Washington DC, một người chưa từng tu Phật, nhưng cơ may đến, ông niệm A Di Đà Phật 3 ngày thôi, được vãng sanh về Tây Phương. Ông đã trút được gánh nặng của bệnh ung thư tàn tệ, đang nằm chờ chết. Vâng, đọc tới dòng thư này, em đã xác định rõ lời khuyên của anh chưa? Em có còn mập mờ gì nữa không? Về quê, em đã đọc được mấy lá thư của anh? Em đọc kỹ không? Nếu đã đọc kỹ, thì làm gì có chuyện bảo anh đọc kinh Thủy Sám để cứu cô? Anh có bao giờ nhắc đến kinh đó đâu. 1000 lần, 1000000 lần, anh Năm lạy lục năn nỉ cậu mở hai là phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để được cứu độ thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chỉ cần có lòng tín tâm vững mạnh, chí thành nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là được vãng sanh. Đây là lời khẳng định của Đại sư Ngẫu Ích, của tất cả 13 vị tổ sư tịnh độ Trung Hoa đều khuyên như vậy. Vị Đại sư sơ tổ tịnh độ Tông của Việt Nam, người viết cuốn Niệm Phật Thập Yếu cũng xác định như vậy. Có tính, có nguyện vãng sanh rồi, thì ngày đêm trì giữ câu Phật hiệu, để tiêu nghiệp chướng, để biến tâm mình thành tâm Phật, để đắc vãng sanh về phẩm vị cao ở thế giới Cực Lạc, một pháp môn tối ưu vi diệu, tối thắng chí thượng trong đạo Phật, cực kỳ linh nghiệm mà anh đã viết về cậu mở hai nói rõ từng chút, giải thích cạn lời, từng chữ từng câu, ước chừng muốn nhuộm cả máu trong tim của anh, với một mục đích duy nhất là để cho cha má anh được thoát nạn trong đời này. Ấy thế, đến khi em đọc lại hiểu lầm, một sự lầm lẫn khá xa. Nhắc lại, anh khuyên niệm Phật, và chỉ có niệm Phật mới cứu được một người trong thời mạt pháp này. Em không biết sự tối thắng của câu Phật hiệu lại còn bảo anh tụng Thủy Sám để cứu cô. Anh có biết kinh Thủy Sám đâu mà tụng? Trong đời nhà Đường có một vị thiền sư tu hành luôn 10 đời, đều làm cao tăng, đến đời thứ 10 thì trở thành quốc sư Ngộ Đạt. Nhà sư được vua tặng một chiếc ghế trầm hương rất quý, và nhà vua quỳ mọp dưới chân đảnh lễ quốc sư. Ngài nổi lòng kiêu ngạo, dương dương tự đắc, tự thấy mình cao quý hơn vua. Thần hộ pháp của ngài bỏ đi, ngài bị một oan gia đã theo suốt trong 10 đời nhập vào thân, biến thành cái mục có hình mặt người để hại ngài. Từ bi thủy sám pháp là phương pháp giải nghiệp cho ngài Ngộ Đạt quốc sư. Như vậy, thủy sám xuất hiện từ thời nhà Đường bên Trung Quốc, có thể có lưu dụng trong các chùa làm pháp giải nạn, chứ đó đâu phải là kinh của Phật. Phải biết phân biệt là kinh của chính Phật thuyết đều phải bắt đầu bằng 4 chữ Như Thị Ngã Văn. Những kinh không có 4 chữ này thì không phải của Phật. Cũng như pháp Lương Hoàng Sám là do vua Lương Võ Đế lập đàn giải nạn cho vợ ông ta, rồi sau này người ta áp dụng phương pháp đó để cầu giải nạn vậy. Còn bây giờ, một mình anh Năm, một cô ba, một đứa con suốt ngày bận biểu như em, tụng khơi khơi lấy lệ, thì công đức tìm đâu ra mà hồng giải nghiệp cho mẹ? Mà giả như giải được một nghiệp nào đó trước mắt, thì còn hàng vạn nghiệp khác ai giải cho đây? Như vậy, tụng từ bi thủy sám thì cũng tốt chứ không sao cả, nhưng phải có công đức thật lớn thì mới giải được cái nạn trong nhất thời, chứ làm sao giải được cái nạn kết tụ trong vô lượng kiếp, làm sao giải cái nạn sanh tử đây? Em Vân, tu hành đừng nên mập mờ vô định hướng. Tu chỉ biết tu, chứ không biết tương lai sẽ đi về đâu thì uổng công lắm đó. Thấy kinh nào cũng nhào vô tụng, thấy pháp nào cũng muốn nhào vô hành, mà quên rằng kinh đó, pháp đó đang nói gì, dẫn ta tới đâu, cứu độ cho ai, thành thử cứ chạy lòng vòng suốt đời, rốt cuộc cũng không đi tới đâu hết. Pháp môn của Phật có vô lượng vô biên, mỗi pháp là món thần dược trị một tâm bệnh. Học Phật mà không hiểu biết về pháp môn có khác gì người vào tiệm thuốc chộp đâu uống đó. Nhiều lúc không ít lợi mà coi chừng còn bỏ mạng, bị loạn tâm, ấy không phải là tại pháp Phật sai, mà tại mình đi trật đường. Hòa thượng Tịnh Không thường nhắc đến ngài Ngộ Đạt để thức tỉnh tứ chúng đệ tử tránh con đường đó, thì sao có người lại nhào vô tu để cầu giải nghiệp cho kiếp hữu lậu này? Nếu như ngài Ngộ Đạt một lòng nghe theo lời Phật dạy, xác định rõ hướng đi, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương, thì ngay một đời ngài có thể đã về Tây Phương với Phật thành bậc Bồ Tát rồi, có đâu phải lăn lộn tới 10 đời để sau cùng bị gặp nạn cơ hồ tán mạng. Nếu muốn độ sanh thì với năng lực của một vị Bồ Tát bất thối ở cõi Tây Phương, thần thông bao trùm vũ trụ pháp giới, họ quán xét rõ ràng nghiệp báo chúng sanh, họ thừa nguyện tái lai để cứu độ, thì công đức nhiều gấp ngàn vạn lần hơn một phàm tăng dưới thế. Chính vì thế, người muốn thành đại nguyện cứu độ chúng sanh thì phải niệm Phật cầu về Tây Phương trước, rồi mọi chuyện khác sẽ tính sau. Sanh tử là chuyện trọng đại, luân hồi là điều đáng sợ. Qua một cuộc cách ấm là công phu bị phá sạch, hiểm nạn trùng trùng, làm sao ta dám bừa bãi? Độ người mà tánh mình chưa kiến, tâm mình chưa định, trí mình chưa thông tuệ, thì có thể dẫn chúng sanh đi sai đường và làm khổ người khác, phải đến cầu đám cho mình chứ được gì đâu, đúng không em? Tất cả kinh điển Đại Thừa, Phật đều dạy chúng sanh phải phát nguyện sanh về Tây Phương thì mới thoát nạn. Phật không dạy nguyện trở lại làm người, làm nhà sư, làm hiền nhân quân tử. Vì nguyện trở lại là tự mình trói mình trong luân hồi sanh tử, nhất là đời mạt pháp này, khó bề thoát khỏi ma chướng. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho thân tâm thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật. Kinh niệm Phật Ba La Mật phẩm 2. Pháp thân là Phật, niệm Phật thì thân tâm tự thanh tịnh, Phật tâm tự khai mở, đây là pháp lấy thẳng quả địa Phật để tu thành Phật. Trong chuyến đi ngao du các nước vừa qua, thăm anh em bạn bè thì ít, mà hầu hết anh Năm đi đến các chùa ở Mỹ, Pháp, Canada để thăm quý tăng ni. Anh đem theo một cuộn video quay lại sự việc cụ Triệu Vinh Phương, 94 tuổi, vãng sanh năm 99 tại Trung Quốc. Quý ni sư thượng tọa Đại Đức nhìn thấy đều giật mình kinh ngạc, chính cả những vị hòa thượng coi xong cũng đành tán thán. Năm 99, cụ 89 tuổi mới bắt đầu quy y ăn chay niệm Phật. Năm 98, hai lần thấy Phật hiện ra trên không trung giữa ánh quang minh rực rỡ. Năm 99, cụ tỉnh táo niệm Phật đến hơi thở cuối cùng, rồi vãng sanh trong tư thế kiết tường. Trong ngày vãng sanh, 4 lần Phật A Di Đà xuất hiện. Mỗi lần Phật xuất hiện, ánh quang minh sáng rực khắp nhà giữa đêm khuya, hương thơm xông ra ngát cả trong ngoài. Khi hỏa tán nhục thân, có đạo hào quang ngũ sắc bay lên không trung.
Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ đến lúc trưởng thành, con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Mẹ không sống được 100 năm, nhưng đã cho con dư giã nụ cười tiên hạ.
Mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn thắp bằng máu con tim. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi, không đòi lại bao giờ.